Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và tối nay thưa quý vị là một câu chuyện. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị một câu chuyện của cộng đồng, một câu chuyện liên quan đến những lá phiếu của cộng đồng sống tại Úc này để dành cho các cuộc bầu cử ở địa phương. Chắc là quý vị cũng đã nghe những cái thông tin trong thời gian vừa qua, có rất là nhiều ứng cử viên gốc Việt tham gia trong kỳ bầu cử ở các hội đồng thành phố. Melbourne, tiểu bang Victoria thì cũng có rất là nhiều ứng viên như thế. Tuy nhiên ở khu vực Brisbane, có thể nói rằng là vừa diễn ra câu chuyện của ứng cử viên Neil Nghi Tạ. Và thưa quý vị, trưa nay thì kết quả bầu cử ở Brisbane, mà cụ thể là ở Horseshoe Bend thì cũng đã có rồi. Và anh Neil Tạ cũng đã nhận được kết quả của mình. Và tối nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị anh Neil Nghi Tạ cùng trò chuyện với quý vị một đôi điều liên quan đến cái cuộc bầu cử cũng như là cái kết quả bầu cử vừa qua ở Hội đồng thành phố Brisbane. Và lời đầu tiên xin kính chào anh Neil Tạ.
Dạ, xin chào Xuân Ngọc với khán giả của SBS.
Vâng, thưa anh Neil Tạ, chắc là tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa mà có lẽ là để dành lời cho anh. Anh nói gì về cái kết quả bầu cử ngày hôm nay khi mà ở cái vòng sơ bộ anh vượt trên ứng cử viên đứng thứ hai với cả hàng ngàn phiếu như vậy. Tuy nhiên kết quả cuối cùng thì chúng ta biết rồi, một kết quả không hề nghiêng về anh. Cái điều rất là ngạc nhiên như vậy.
Dạ, trước khi là Neil Tạ cũng muốn cảm ơn trước, là cảm ơn bà xã với đứa con ủng hộ Neil Tạ nhiều với mấy bạn bè. Bè đây là chúng ta không bỏ công nhiều lắm, bỏ sức ra để giúp Neil Tạ làm cái campaign này. Với cảm ơn mấy người mà ở nước ngoài, cũng như mà bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Việt Nam, tôi nhắn tin là người ta ủng hộ nhiều lắm. Tôi như Neil Tạ, cảm ơn mấy người đó rất là nhiều. Cái kết quả bữa nay á, bữa nay là cũng họ ta nói là cũng không có Neil Tạ không có happy, không có mừng mấy. Lý do là Neil Tạ là có là primary vote, tức là cái điểm đầu nhất đó. Là người ta có 3.873 điểm, các người kia đó người ta có là 2.011 điểm à, 2.211 điểm à, là nó difference là huge, nó cái xa lắm, cái
chênh lệch rất xa, vâng,
rất xa. Nhưng mà cuối cùng đó là cái người đó họ thắng được là 1% thôi,
vâng,
1% là 199 điểm thôi.
Tại sao lại như vậy ạ?
Là tại do là cái người này đó là trong cái 80 kia đó là có cái bạn vi cổ, bạn quen của ngoài đời đó, là có người ở thân, người bạn thân nhất cổ là cái người kia người ở sống sát như bên nhà cổ rồi. Cái người chơi trong club cổ ta dồn phiếu cho người cho cổ, làm cổ là qua mặt Nghi Tạ được 1%. Có như hồi nãy đi barbecue gặp mấy đứa nhỏ giúp Nghi Tạ là đi bỏ phiếu đang kiếm người kiếm điểm á.
Vâng.
Họ nói how many is that, how many we can work it out, 195 nhiêu á. Tại tôi nói là có dễ thương lắm, 10 tuổi một.
Vâng, vâng.
Nghi Tạ nói bây giờ tôi đang suy nghĩ là có một căn nhà có khoảng có như 2-3 người ở đi ha, là cũng như là mấy chục căn nhà có như nửa con đường à.
Vâng.
Nó nói oh so little, why did we lose so little. Nó là cái best how it is, mình nước Úc là cái voting system nó gì đó, là của mình, cũng như mình cho cái preference, mình cho cái phiếu nhiều cho người khác được. So nó
tức là đó, vâng, tức là dồn phiếu đó đúng không ạ?
Đúng rồi, dồn phiếu đó. Dạ, tức là cũng như người cái system ở Úc nó là có người mà được một điểm á,
vâng,
thì ta được điểm, mà cái người mà được điểm thứ nhì á thì cũng họ cũng có nên có đáng lên cho họ nửa điểm đi gì đó.
Dạ.
Thì end á thì ta dồn phiếu luôn, là có mặt cái vụ này là có nhiều người á thì người ta không có là muốn ra ứng cử đang giúp cộng đồng mình thiệt, mà
vâng,
ta ra ứng cử đây cho mình cái tên thôi,
vâng,
tên lấy điểm đang dồn phiếu cho người nào mà người ta muốn support lại vô.
Vâng, that's the point.
Đó chính là
strategy trong cái cuộc các cái cuộc bầu cử như thế này. Và qua câu chuyện này thì chắc là quý vị thính giả nghe anh Neil Tạ có miêu tả rồi, đó là cái sự dồn phiếu giữa các ứng cử viên đã quen biết nhau rồi. Nhiều khi cái số phiếu của họ không nhiều, nhưng mà họ khi mà họ có phiếu, họ dồn cho những cái người mà có khả năng cao hơn có thể chiến thắng, và cuối cùng họ vượt qua ứng cử viên Neil Tạ chỉ với một số phiếu, một số điểm rất là khít khao thôi, 199 điểm, một điều khó thể tưởng tượng được. Và chỉ trong ngày hôm qua thôi, rất là nhiều cộng đồng người Việt khi mà chúng tôi trò chuyện, chúng tôi gặp gỡ ở cái sự kiện đó là Ngày Môi trường Việt Nam tại ngay Federation Square, thì mọi người gần như chắc chắn vào cái chiến thắng như vậy rồi. Nhưng mà không ai ngờ được là có cái sự dồn phiếu như vậy. Và như anh Neil Tạ vừa mới nói, đó là các ứng cử viên đã quá quen biết cái cô mà giành chiến thắng.
Dạ, cái report sáng nay chúng ta viết cái report ra đó, thì mình thấy cái ai bỏ phiếu cho ai đó, thì mình thấy đó là at the end á, cuối cùng mình thấy là mình là đứng một mình, là mình người Việt.
Đúng rồi.
Mà mình và bên kia là nó bỏ phiếu nhau hết trơn.
Vâng, anh Lưu Tạ có vừa mới nhắc đến một cái chi tiết đó thưa quý vị, đó là có mỗi một mình đó. Ở trong cái danh sách mà chúng tôi nhận được đó là first preference votes đó, thì cả một cái list dài như này chỉ có Tạ Nghi là duy nhất người Việt thôi, mà anh có một cái tỷ lệ ủng hộ lên đến 23.80% thưa quý vị, trong tổng cái số phiếu, tổng số phần trăm ủng hộ của cái cử tri ở cái khu vực này, trong khi những người khác thì chỉ có 3%, 10%, nhiều nhất 18.69% thưa quý vị. Vâng, nhưng cuối cùng cái người mà được ủng hộ nhiều nhất là anh nêu Tạ, 23.80%, thì cuối cùng lại thất bại ở phút cuối cùng, phút chót, khi mà có những cái việc đó là dồn phiếu, đó là một cái chiến thuật. Tuy nhiên qua đây thì chúng ta cũng có được những cái bài học, đúng không ạ? We have lessons from this.
Yeah, we have lessons. Là cũng như mà cái vùng quê người ta ở đó là có 6.000 người Việt Nam.
Vâng.
Là người ta cũng hô, cũng hy vọng là cái mấy người này cũng bỏ phiếu người ta, tại vì người ta cần cũng như mà cũng như 4.700 điểm là vô rồi. Vô yeah. Có cần mà dispute nha. Mà the end thì cũng không có đủ cái người ủng hộ. So, nếu mà trong tương lai mà mình làm vậy thì người ta sẽ xin yêu cầu người Việt mình ủng hộ thêm nhiều chút để cho mình vô, tại vì cuối cùng là cũng là mình giúp mình thôi.
Vâng.
Yeah. Nếu mình vô được cái council, là cái vô parliament, thì mình có một cái tiếng của người Vietnamese của mình. Có nhiều người đông người đều ra vào tốt mấy, có nhiều người từng nghĩ ô ra nhiều quá chưa phiếu thì nó phải làm gì mà mình vô phiếu cho cái chưa phiếu.
Vâng, thôi thì qua cái câu chuyện như thế này, nhiều người cũng sẽ chia sẻ bảo thôi buồn quá, anh Nêu Tạ không giành được chiến thắng rồi. Nhưng mà Xuân Ngọc nghĩ rằng đây thực sự là một bài học, đây thực sự là một kinh nghiệm, thậm chí là ở một cái khía cạnh nào đấy mình nên vui vì mình đã học được một bài học rất lớn qua cái chuyện này, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi. Cái này là cái cũng như mà người Tạ nói là cái bước đầu tiên thôi.
Vâng.
Đó, bước đầu tiên là mình sẽ nhiều cơ hội để giúp cộng đồng lắm. Nếu mình work together, mình làm việc chung đó, thì mình làm nhiều việc lắm.
Vâng, và trong cái thời gian vừa qua thì quý vị cũng đã chứng kiến rồi, gần như khi mà Xuân Ngọc tới, đa số hầu hết các cái sự kiện của cộng đồng, sự kiện của người Việt tại tiểu bang Victoria này thì gần như không bao giờ mà thiếu mặt anh Nêu Nghi Tạ và gia đình của anh cả. Ở dưới rất là nhiều vai trò đóng góp hỗ trợ với cộng đồng. Chúc anh có rất là nhiều may mắn trong tương lai và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Rồi là tương lai thì chắc chắn những cái điều anh mong đợi sẽ đến.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc nhiều nha.
Vâng, cảm ơn anh Nêu Tạ đã tham gia chương trình tối nay nhé.
Xin chào anh.
Và thưa quý vị, ở khu vực Greater Dandenong đó, nghị viên Trương Văn Lợi để giành chiến thắng. Và chúng tôi cũng vừa mới nhận được cái thông tin này từ kết quả bầu cử thành phố Melbourne. Và chúng tôi cũng kết nối ngay với ông Trương Văn Lợi. Lần đầu tiên xin kính chào ông ạ.
Dạ, xin kính chào anh Ngọc và xin chào quý vị của đài SBS.
Vâng, thì ông đã biết được kết quả rồi. Và trong lúc này thì ông cảm nhận như thế nào?
Dạ, tôi nhận được cái tin này vào hồi hôm lúc khoảng 15 á.
Dạ.
15 phút đêm hôm qua. Thì tôi gửi ra cho tất cả mọi người. Trước hết là tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả những người Việt đã cố gắng sức để mà ủng hộ tôi. Có một số người trên 70 tuổi không đi bầu nhưng mà đi bầu để mà dành lá phiếu cho tôi. Có một số người họ có tài sản trong đó thì kỳ vẫn đi bầu không bắt buộc nhưng mà họ cũng đã tới không phiếu và đã cố gắng bầu cho tôi. Tôi tri ân tất cả những tấm tấm và thình lình những người mà đã cố gắng nghĩ tới người Việt và giúp cho tôi trong đợt này. Thì với cái sự giúp đỡ đó thì tôi phải hiểu rằng tôi cực kỳ hưởng từ cái nguồn gốc Việt thì tôi phải phục vụ lại cho nguồn gốc Việt là chính niệm.
Vâng, và ngày hôm nay nhìn thấy thành quả thì tất nhiên chúng ta nhìn ngược trở về cái quá trình chiến dịch tranh cử thời gian vừa qua, thì ông nhìn lại thì ông nhớ điều gì nhất và ông muốn chia sẻ với quý vị điều gì ạ?
Thì vấn đề mà khi nhìn lại quá trình thì đấy, tôi hoạt động trong chính trị khoảng 26 năm thì đấy là cuộc bầu cử mà thời tiết tệ hại nhất, vừa lạnh vừa mưa. Và cả trăm người ra từ gián tiếp trực tiếp trong vấn đề bầu cử. Với cái tấm tình tin này là cái mà tôi cảm thấy là sung sướng nhất, chẳng phải là thắng cử là sung sướng nhất.
Dạ.
Cái mà mọi người dành cho tôi cảm thấy sung sướng nhất. Nó vừa nói lên vấn đề người ta yêu thương mình và cũng nói lên một chuyện là người Việt ý thức về vấn đề mà dân tộc rất là cao.
Dạ.
Đó là cái mà hai cái mà tôi ghi nhận được và những cái này là cái trân quý nhất mà tôi cảm nhận được trong cuộc bầu cử hơn là cái thành quả mà thắng cử.
Vâng, không biết là ông Trương Văn Lợi có để ý tới các đơn vị bầu cử khác khi mà cũng có những ứng cử viên gốc Việt, ông đánh giá như thế nào?
Tôi yểm trợ cho 4 ứng cử viên ở đó và một ứng cử viên cao Đức Hiển thì ông này bỏ cuộc, nhưng mà 3 ứng cử viên còn lại thì Dương Anh đã thắng.
Vâng.
Và Thiên Kim đã thắng.
Dạ.
Dương Anh đã thắng thứ nhì, trong 3 người thì thắng thứ nhì và Thiên Kim thắng thứ 3.
Vâng.
Thì đồng thời trong cái Maribyrnong thì chị Lâm Thị Cúc cũng thắng được.
Dạ.
Đây là những người mà đang hoạt động chung với một nhóm người Việt với nhau trong 5 người gồm có là kiểu như là người Việt với nhau, và trong nhóm tụi tôi có 5 người. Thì ở trên miền Tây đó,
dạ,
có 3 người thắng cực. Đây là một cái chiến thắng khá kiểu như là rất là vẻ vang.
Vâng, và vâng, và tất cả những chiến thắng đó là từ cái phiếu mà cho từng người một thôi, chứ không có liên quan gì đến việc dồn phiếu đúng không ạ?
À, thường đa số là dồn phiếu đó. Nếu mà từng người một đó, thì miêu tả là dẫn đầu phiếu, và nó công nhận miêu tả hoạt động rất là tốt và dẫn đầu phiếu rất là cao.
Dạ.
Nhưng mà nếu miêu tả không gặp may mắn trong vấn đề mà đổ phiếu, thì miêu tả không thể thắng được. Chứ đúng ra thì nếu trong các ứng cử viên ở miền Tây thì miêu tả là mạnh nhất.
Dạ, dạ.
Đó, và miêu tả hoạt động rất là hiệu quả.
Vâng.
Nhưng mà về vấn đề đổ phiếu thì miêu tả không được gặp may mắn lắm. Do đó là sau khi đổ phiếu thì miêu tả không thắng nổi, nhưng mà dẫn đầu thì dẫn đầu từ đầu chỉ cuối, phải công nhận như vậy. Nhưng mà tới cuối cùng khi đổ phiếu thì miêu tả không đủ tốc số để mà đạt được,
dạ,
một ghế.
Vâng, chúng ta nhìn về tương lai đi thưa ông. Tức là trong thời gian tới thì ông đã ấp ủ điều gì để mà thực hiện sau khi mà ông vừa mới tái đắc cử ạ?
À, tôi nghĩ cái này cộng đồng người Việt cũng có một cái điểm rất là đáng chú ý. Trước khi bầu cử tôi cũng nói rồi, tất cả những tôi cố gắng đưa những người vô nghị viên để mình học thì vai trò của người mà dân cử đó. Để
vâng,
sau này nếu mà Việt Nam mà có bầu cử tự do đó thì mình biết thế nào để làm việc.
Dạ.
Nó không phải đúng sai tốt xấu, mà có những cách để mà thương lượng, những cách để mà cái gì đạt được cho dân mình, cho dân và cử tri mình cho chính xác.
Vâng.
Thì cái lối bầu cử này đó, lối bầu cử một thể chế tự do và thể chế độc đảng ở Việt Nam thì nó khác nhau. Nhưng mà nếu một mai mà Việt Nam có dân chủ đó thì mình cần có một lực lượng biết cái cách bầu cử, biết cái cách mà tôn trọng dân, biết cách mà đại khái
thế nào là một cái tiến trình dân chủ đấy đúng không ạ?
Dạ, nó đã đóng góp cho một số nhân cái như là nhân tài cho tiến trình dân chủ sau này, đó là cái mà mục đích tôi cần.
Vâng.
Cái thứ hai nữa là cái tiếng nói người dân Việt ở đấy cần phải có trong các hội đồng thành phố. Tại hội đồng thành phố nói chung là họ là cái bậc nhỏ nhất trong ba bậc, tức là liên bang, tiểu bang.
Dạ.
Nhưng mà họ là cái người mà cầm tới 80% các dịch vụ đi sát với đời sống người dân. Thành ra mình phải nhìn thẳng đi, hội đồng thành phố là cái mà quan trọng nhất với đời sống người dân hơn là tiểu bang và liên bang. Thành ra thì cái hội đồng thành phố cũng là hình thức mà để cho mình tôi luyện ở đó một cái cách để mà có những mình bàn thảo nhau, thương lượng nhau, đi tới thỏa hiệp với nhau như thế nào đó. Thì cái này trong một cái xã hội dân chủ rất là cần thiết.
Vâng.
Và tôi nghĩ cho nên là cũng cái mà học hỏi được cho mình, cho cộng đồng mình và cho dân tộc mình về mai sau.
Vâng, thôi một lần nữa xin chúc mừng ông Trương Văn Lợi đã tái đắc cử ở khu vực Greater Than Đàn Ông trong kỳ bầu cử vừa qua, và chúc ông mọi điều may mắn trong tương lai ạ.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn khán giả đài SBS.
Và thưa quý vị, một trong những nhân vật hoạt động cũng rất là năng nổ trong thời gian vừa qua trong các cái công tác liên quan đến cộng đồng người Việt cũng đã xuất hiện khá nhiều trên làn sóng của SBS Radio, đó là chị Trương Thiên Kim trong những cái hoạt động thiện nguyện. Cũng thật là tuyệt vời khi mà chị cũng mới giành được chiến thắng trong kỳ bầu cử hội đồng thành phố vừa qua. Xin chào và xin được chúc mừng chị Trương Thiên Kim với chiến thắng vừa qua.
Trước hết thì Kim cũng xin chào anh Phương Ngọc và cũng xin gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài SBS Radio.
Vâng, thưa chị nhìn lại chiến thắng này, chị nhìn lại quá trình tranh cử vừa rồi, chị nhớ nhất điều gì và chị muốn chia sẻ điều gì ngay bây giờ với cả bà con đồng hương người Việt ạ?
Thực sự ra khi mà tham gia vào cái chiến dịch vận động bầu cử này đó, thì Kim cũng rất là hồi hộp, tại vì thứ nhất là tỷ lệ ứng cử viên quá đông. 19 ứng cử viên và chỉ chọn qua có 3 ghế thôi.
Vâng.
Nằm ở vùng Harvester, có nghĩa là thuộc Sunshine, Sunshine North, Sunshine West, Albion, Adair, Terremus và Brooklyn.
Vâng.
Rồi một cái diện tích rất là rộng đó anh Ngọc.
Dạ.
Thành ra nội cái vấn đề mà gọi là đi bỏ phiếu vào từng thùng thư á, thì nó cũng rất là chăm xê. Còn nếu như mà anh cứ tưởng tượng là nếu mà hơn 20.000, gần 25.000 mà mình bỏ cái thư á, thì nó mất là một số tiền rất là lớn.
Vâng.
Mình cũng không có đủ. Thành ra cứ lang thang, và có lẽ là nhờ đi vậy mà bây giờ sau cuộc vận động bầu cử mọi người nói là nhìn Kim thì gọn hơn hồi xưa.
Tức là khỏe đẹp hơn và lại còn thành công hơn nữa đúng không ạ?
Trước hết thì Kim cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý vị, cộng đồng, nhất là cộng đồng người Việt của mình trong cái khu vực mà Kim ra ứng cử. Cái thành quả Kim có được thì Kim nghĩ là đa số cũng nhờ cái sự ủng hộ của các ứng cử viên, các cử tri người Việt của mình, thì Kim mới có được một cái cơ hội thành công như vậy. Có một điểm là gần 3.000 phiếu bầu. Kim biết, sở dĩ Kim biết là của người Việt của mình là trong đó gần 3.000 phiếu bầu mà không hợp lệ đó thì nó có gần 1/3 là của người Việt. Tại vì lý do là một là chỉ ghi tên Kim 19 người thì theo cái luật bầu cử
phải đánh dấu hết,
đủ 19 hết. Nhưng mà chỉ đánh có số 1 cho tên Kim thôi, hoặc là đánh tên số 1, 2, 3 cho hai ứng cử viên người Việt khác nữa. Thành ra những cái phiếu đó được coi là không được hợp lệ. Thành ra nếu mà mình cũng lấy kinh nghiệm này là sau này nếu mà có những cái cuộc bầu cử kế tiếp thì là mình nên ghi đầy đủ hết. Thì thứ nhất là cái lá phiếu của mình nó có giá trị đến Ngọc.
Vâng.
Thứ hai là nó như vậy nó mới bày tỏ được cái sự hỗ trợ của người mình dành cho ứng cử viên. Nhưng mà cũng có nhiều điểm vui là trong cuộc vận động đó, ví dụ Kim đi từng nhà gõ cửa đó, thì cũng tiếp xúc được một số những cư dân chia sẻ những cái băn khoăn hay là những cái điều mà họ thắc mắc về council, rồi cũng nhận được một số những cái điện thoại của những cư dân, mà đặc biệt là những cái điện thoại gọi tới Kim thì đa số là người Tây.
Rất thú vị đấy.
Mình thì nó mình cũng ngạc nhiên là mình cũng được quan tâm. Quá trình này thì Kim cũng cảm thấy là cái thành công ngày hôm nay thì Kim cũng không có hy vọng mấy, mặc dù là cái khi mà bầu phiếu kiểm phiếu vòng 1 á thì Kim đứng hàng thứ 3, nhưng mà nó còn cái phần mà đổ phiếu anh Ngọc.
Vâng.
Thì đổ phiếu thì nó rất là quan trọng. Thì cái tiêu chuẩn để vô trong cái vùng này đó là phải cần gần 6.000 lá phiếu, mà lúc đó Kim chỉ có 2.500 thôi. Thành ra là cũng không biết hy vọng mấy, nhưng mà cuối cùng thì Kim lại là người nhận được rất là nhiều cái phiếu mà reference của những người ứng cử viên khác, cũng như là những cử tri mà đi bầu á, mà họ bỏ cho cái tên của Kim nó nằm trên cao á, Kim nhận được một số lượng phiếu rất là nhiều.
Vâng, được đủ phiếu, được dồn phiếu rất là tốt.
Vâng. Được dồn gần 4.000 lá phiếu, vâng. Cũng là một con số lớn.
Vâng, một lần nữa xin chúc mừng chị Trương Thiên Kim đã giành được cái chiến thắng trong kỳ bầu cử ở Hội đồng thành phố Brimbank của năm nay, và chúc chị có một cái chặng đường thật là thành công trong tương lai.
Dạ, cảm ơn anh Phương Ngọc, và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của đồng hương của mình. Và trong 4 năm trong vai trò là một nghị viên thì Kim hy vọng rằng là sẽ có nhiều cơ hội làm việc để thực hiện cái điều làm và hứa của mình.